Kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù tin tức liên quan tới giáo xứ Thái Hà tại Hà Nội không được báo chí trong nước đăng tải một cách khách quan, nhưng qua báo chí tại hải ngoại, tất cả mọi người dân trên toàn thế giới đang theo dõi và liên tục về sự việc. Vấn đề giáo dân của giáo xứ Thái Hà tại Hà Nội đã trở thành thời điểm phải đấu tranh đòi công lý. Châm Oanh xin quý độc giả của Việt Nam Exodus theo dõi cuộc phỏng vấn với Linh Mục Nguyễn Văn Khải thuộc giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Con xin kính chào cha Khải ạ.
Xin chào chị Châm Oanh và cùng quý vị độc giả của Việt Nam Exodus.
Thưa cha, trước tiên con xin cha giới thiệu vài nét về cha và giáo dân Thái Hà.
Thưa chị và quý vị độc giả, tôi tên là Phêrô Nguyễn Văn Khải, là tu sĩ linh mục dòng Chúa Cứu Thế. Tôi vào tu ở tu viện và giáo xứ Thái Hà này từ năm 1987, tức là đã 21 năm rồi. Giáo xứ Thái Hà chúng tôi đây cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 mới là họ đạo Nam Đồng và được lập thành giáo xứ Thái Hà từ năm 1939. Giáo xứ này là Đức Giám mục Hà Nội cùng với Tòa Thánh đã giao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi quản lý từ năm 1939 đến nay trong tư cách là giáo xứ. Còn trước đó là đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bây giờ thì giáo xứ có khoảng 10.000 giáo dân sinh hoạt mỗi chủ nhật. Và trước đây thì chúng tôi tọa lạc trên một khu đất liền hơn 60.000 mét vuông, nhưng hiện tại thì chúng tôi chỉ còn có khoảng 2.700 mét vuông đất là được nhà nước công nhận, và chúng tôi vừa làm nhà thờ, vừa làm nhà xứ, vừa làm tu viện trên được khoảng đất nhỏ đấy. Nếu quý vị có dịp về Việt Nam thì xin mời tới giáo xứ Thái Hà đền Đức Mẹ Cứu Giúp để xem và thấy rằng chúng tôi phải sinh hoạt trong một cái khoảng đất nhỏ hẹp thế nào trước cái nhu cầu tôn giáo gọi là rất lớn của người Hà Nội. Và đang khi đấy thì quý vị sẽ thấy đất đai nhà cửa của chúng tôi ở chung quanh đã bị nhà nước là chuyển tục ra sao. Bây giờ vẫn còn những khoảng đất rất rộng lớn nó đang bỏ hoang, vốn là đất của chúng tôi. Giấy tờ nhà nước những thập niên trước đây vẫn công nhận, nhưng bây giờ đất ở Hà Nội đắt hơn vàng thì là họ lại bảo rằng là đất của họ và không phải đất của nhà thờ. Hoặc là họ bảo rằng là đất của nhà thờ mà đã bàn giao cho nhà nước, không cho chúng tôi quyền sử dụng.
Dạ. Thưa cha, câu hỏi đầu tiên con muốn đặt vấn đề là con có theo dõi báo Hà Nội Mới cũng như báo An ninh Thủ đô cho rằng ban lãnh đạo giáo xứ đã có nhiều hoạt động sai trái như tự ý chiếm đất, xây dựng trái phép, tụ tập đông người hành lễ không đúng nơi quy định, lăng mạ người thi hành công vụ vân vân. Xin cha cho con biết cảm nghĩ của cha về vấn đề này ạ.
Xin thưa với chị Trâm Oanh và quý vị độc giả rằng không chỉ có báo Hà Nội Mới và báo An ninh Thủ đô mà còn nhiều kênh truyền hình, nhiều radio của Hà Nội và Trung ương và hàng chục cơ quan báo chí khác. Nói tóm lại là tôi đến sơ bộ cũng phải tới hơn 20 cơ quan truyền thông của Việt Nam. Tất cả đều một giọng á, như thể là giọng chị đã thấy trên báo Hà Nội Mới và An ninh Thủ đô, kết án chúng tôi nhiều tội. Không những kết án mà còn vu khống, còn nói xấu, còn xuyên tạc. Và trước những hiện tượng đấy chúng tôi chỉ có thể thưa với chị cùng quý vị độc giả một điều rằng là chính khi họ bảo chúng tôi vi phạm thì họ lại là những người vi phạm pháp luật trước tiên. Bởi vì họ cầm đèn chạy trước ô tô, tòa án chưa kết án chúng tôi, thế mà họ lại đi kết án cho chúng tôi vi phạm đủ điều, thế là thế nào? Tôi chỉ thương cho những niềm tin bị đánh cắp, có nghĩa là thương cho những người dân nước này á, lại tiếp tục bị họ tuyên truyền và lừa gạt. Tôi cũng thương cho những cái nhân cách của những nhà báo, của những người phụ trách các cơ quan truyền thông đấy. Đấy là những con người đã bán rẻ cái nhân cách của mình.
Yeah.
Và tôi thấy rằng là rõ ràng là báo chí Việt Nam không phải là tất cả, nhưng rất nhiều cơ quan truyền thông Việt Nam vẫn chỉ là công cụ để phục vụ chế độ, phục vụ những kẻ cầm quyền. chứ không phải là phương tiện mưu tình công lý, phục vụ nhân dân, phục vụ cho sự phát triển lâu dài, thịnh vượng của đất nước, của dân tộc.
Đã. Thưa cha, trong quyết định số 2476, quyết định Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 30 tháng 6 năm 2008 do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký, thì ngày họ cho là Linh Mục Vũ Ngọc Bích ký biên bản hội nghị bàn giao nhà thống nhất quản lý vào nhà nước là ngày 24 tháng 10 năm 1961. Thưa cha, việc bàn giao trên là để thực hiện thông tư của Thủ tướng Chính phủ số 73 ngày 7 tháng 7 năm 1962. Thế nhưng trong công văn số 1784 của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội do Phó Giám đốc Nguyễn Đăng Bình ký, thì ngày 21 tháng 11 năm 1961, vậy Linh Mục Bích đã bàn giao khu đất Thái Hà qua nhà nước quản lý vào lúc nào và tại sao lại có những điều khuất tất này? À, có thể đây là cái sự nhầm lẫn về ngày tháng do sơ suất được không ạ? Hay là những cái câu chữ tư liệu trên đó là được đóng dấu có quy đỏ chói nhưng mà không có sự chính xác? Xin cha cho bà con hải ngoại biết về cụ thể vấn đề này ạ.
À, xin thưa mấy chị rằng là chị cùng quý vị độc giả mới chỉ được tiếp cận có vài văn bản phát ở trên mạng mà đã phát hiện thấy những cái sự mâu thuẫn và khuất tất ở cái mức đầu tiên là về ngày tháng như vậy. Chứ nếu mà ở trong địa vị của chúng tôi á, tiếp cận nhiều văn bản khác nhà nước gửi cho thì sẽ còn thấy nhiều cái điều khuất tất và nhiều điều mâu thuẫn nữa về ngày tháng chứ không phải chỉ có bấy nhiêu. Còn nhiều điều khuất tất và mâu thuẫn khác nữa về nội dung chứ không phải chỉ bấy nhiêu. Và tôi nói lên lệnh chị cùng quý vị độc giả rằng sở dĩ nó xảy ra cái tình trạng như thế là bởi vì chính quyền Việt Nam chỉ được cái là quen áp đặt bằng bạo lực, chỉ được cái là quen đi tước đoạt của người khác và trong khi đấy thì lại dốt nát, coi thường luật pháp. Rồi người này làm, người kia làm, lúc nào cũng chỉ có lấy quyền để áp đặt thôi. Chứ có bao giờ dựa trên nền tảng luật pháp để mà ứng xử đâu. Vì thế cho nên họ mới làm những cái văn bản nó mâu thuẫn một cách hiển nhiên thế vậy. Chỉ mâu thuẫn ngay trong một văn bản mà họ cũng không thiết tới. Còn á, về vấn đề mà bảo rằng là cha Vũ Ngọc Bích nhà tôi bàn giao là không có. Sở dĩ rằng là họ làm các cái văn bản nó mâu thuẫn như vậy cũng là bởi vì cái sự thật rằng là cha Vũ Ngọc Bích nhà tôi không có bàn giao, không có ký giấy hiến tặng để cho mượn hay là giao đến đất của chúng tôi, nhà của chúng tôi cho nhà nước quản lý. Chẳng qua là nhà nước và các cơ quan nhà nước tự động vào chiếm dụng, nhiều cơ quan khác nhau, nhiều đơn vị khác nhau tự động vào chiếm dụng, tự động sử dụng, rồi là cuối cùng là muốn hợp thức hóa cái việc chiếm dụng bất hợp pháp của mình, rồi đẻ ra những văn bản này kia nọ mà mỗi ông tự tưởng tượng một kiểu nhưng cuối cùng nó mới ra như vậy.
Dạ thưa cha, vấn đề mà cha đang nêu ra thì thật sự ra là đấy là cái điều quan tâm của bà con tại hải ngoại và tất cả mọi nơi trên toàn thế giới. Thưa cha, là thực chất của việc đòi lại đất đai tài sản của dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cũng như tòa khâm sứ có phải là hậu quả một quá trình hành động của nhà nước chỉ biết sử dụng sức mạnh của súng đạn, của lực lượng chuyên chính vô sản mà bất chấp tất cả những quyền quy định về luật pháp hay hiến pháp và thiếu trầm trọng sự tôn trọng quyền lợi người dân? Xin cha chia sẻ cảm nghĩ của cha về sự việc trên ạ.
Tôi đồng ý với lại nhận định của chị Nguyễn Tâm Oanh. Và tôi thêm rằng sâu xa của cái vấn đề đó là bởi vì không may cho đất nước Việt Nam chúng ta là đã rước cái chủ nghĩa Mác Lênin và cái chế độ cộng sản vào. Cái căn nguyên là nó ở cái chỗ đấy. Và cũng thêm nữa là không may cho đất nước chúng ta là cái khi mà chủ nghĩa Mác Lênin và chế độ cộng sản vào thì cái trình độ văn hóa, dân trí, văn minh của nước ta nó lại chưa phải là ở vào cái giai đoạn tư bản chủ nghĩa như thể là các nước cộng sản Đông Âu. Cho nên các cán bộ lãnh tụ cộng sản của chúng ta phải nói là rất tốt. dốt về luật pháp, dốt về kinh tế, dốt về chính trị. Cho nên nó cai trị đất nước nó chẳng ra làm sao cả. Làm kinh tế hỏng kinh tế, làm chính trị làm luật pháp hỏng luật pháp. Chỉ nên biết rằng là cái đất nước Việt Nam này có một giai đoạn nữa các vị đã lên cầm quyền là có cái trường đại học luật Đông Dương mà yeah. người Pháp lập tên nó thuộc đại học Đông Dương. Trường luật Đông Dương là nổi tiếng lắm.
Yeah.
Sau năm 54 có một thời gian đất nước này là dẹp luôn cả cái trường đại học luật đó đi. Đấy, các chị xem như thế thì làm sao mà khá được.
Dạ. Thưa cha, là ngày 24 tháng 11 năm 1961, trong đó có báo chí đưa tin có sự đồng loạt của Linh Mục Nguyễn Tùng Cương, Linh Mục Vũ Ngọc Bích cũng như nhiều linh mục khác đã mở một ngày hội yêu nhà nước mà đua nhau hiến tặng bàn giao cho nhà nước những cái tài sản của giáo hội. Thì cha vừa rồi cha cũng có nói là Linh Mục Vũ Ngọc Bích không hề có bàn giao gì hết cả. Thì xin cha nói rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Về đất của giáo hội như thế nào? Rồi coi như đất của bà con tại giáo xứ Thái Hà như thế nào, cha có thể nói rõ được không ạ?
Xin thưa quý chị và quý vị độc giả, đằng riêng chúng tôi á, là chúng tôi không tin rằng là các linh mục đáng kính và thánh thiện như thế lại là những người dám lộng quyền mà lại giao tài sản của giáo hội cho nhà nước. Chỉ biết là trong giáo hội Công giáo, những linh mục phải nói là hết sức đạo đức, thánh thiện, vô tư, sống siêu thoát mới được là những người giáo hội giao cho quản lý tài sản. Ở giáo phận Hà Nội, cha Vũ Ngọc Bích là người đáng kính. Ở tòa tổng giám mục Hà Nội, cha Nguyễn Tùng Cương là người đáng kính. Đấy là những gương mặt đáng kính trong lịch sử giáo hội Việt Nam, đặc biệt là lịch sử giáo hội miền Bắc. Cho nên đấy, tôi không tin rằng là những con người công ngoan và đạo đức như vậy lại là những con người mà yêu mến giáo hội như vậy lại là những con người đi giao tài sản của giáo hội cho nhà nước. Tôi không tin rằng là những linh mục công giáo luôn luôn sống biết trên biết dưới và theo kỷ luật của giáo hội, và những linh mục thì thừa biết rằng là mình chỉ là người quản lý tài sản của giáo hội chứ mình không có quyền quyết định.
Yeah.
Cho nên tôi không tin rằng các linh mục như Vũ Ngọc Bích hoặc Nguyễn Tùng Cương đang lúc quản lý tài sản của giáo hội mà dám vượt quyền các tấm bề trên, tự động kính đấy, giao tài sản đấy cho giáo hội, không hề có. Đấy là trên nguyên tắc mà người công giáo, các linh mục công giáo hay là luật công giáo khắp thế giới cho mình thấy là như vậy.
Yeah.
Còn đối với trường hợp cụ thể của cha Vũ Ngọc Bích nhà chúng tôi vào ở với ngài cách đây 21 năm, lúc ngài còn đang khỏe, lúc chưa đến 70 tuổi. Nhiều lần ngài nói với tôi rằng là ngài kể với tôi rõ gốc tích lai lịch từng mảnh đất. Ngài kể với tôi rõ gốc tích lai lịch từng khu đất bị chiếm dụng thế nào. Và toàn thể đất ở nhà thờ chúng tôi đó nhà nước chiếm dụng làm nhiều giai đoạn, làm nhiều năm, cho đến cuối thập niên 70 vẫn còn chiếm dụng, chứ không phải là một lần là xong như các văn bản của chính quyền cho thấy. Và cha Vũ Ngọc Bích là đứng đáng kính của chúng tôi, ngài đã tuyên bố bằng lời, bằng văn bản và tuyên bố trước toàn thể giáo dân hiện diện ở nhà thờ, mà tuyên bố ít là hai lần, rằng là ngài chưa bao giờ ký một giấy tờ nào bàn giao đất đai tài sản của giáo hội của dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà cho nhà nước. Và ngài có gửi các cái văn bản ngài ký cũng như các cái băng ghi âm ghi hình đấy cho dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn và cho tòa giám mục Hà Nội, và ngài cũng công bố cái đó cho dân biết. Tôi nhớ không lầm là từ năm 2002. Và ngài gửi cả cho chính quyền nữa thì phải. Ngài cũng nói chuyện này rất nhiều lần với các cán bộ chính quyền, nhất là các cán bộ công an ở phòng P38, mà có lần ngài kể với cán bộ công an tôi ngồi đó làm chứng. Cho nên á, tôi không tin, và chúng tôi có đủ cơ sở để phản bác lại những luận điệu cho rằng cha Vũ Ngọc Bích đã ký giấy bàn giao tài sản cho nhà nước. Và chúng tôi không những có đủ lý luận mà chúng tôi có đủ cơ sở, đủ bằng chứng để phủ nhận điều này.
Dạ. Thưa cha, có nhiều người cho rằng không thể lập lờ đánh lận con đen theo cái lý của kẻ cầm súng, tức là mọi việc cần phải minh định rõ ràng. Và chỉ có thể như thế thì lòng người mới yên, xã hội mới thật sự là yên bình. À, cha nghĩ sao về vấn đề này?
Tôi nghĩ thì một chính quyền đó, muốn cai trị đất nước tốt và muốn cho dân tộc đất nước bình an thịnh vượng phát triển thì đấy phải là một chính quyền biết yêu thương dân. Nhưng yêu thương bằng miệng không đủ. Cái cần thiết nhất đối với một chính quyền đó là phải hành xử theo pháp luật, phải biết xây dựng một nhà nước theo chế độ pháp quyền. Và mọi hành động lớn bé, mọi chính sách lớn bé của nhà nước phải tuân theo pháp luật. Nhà nước có tuân thủ pháp luật trước tiên thì nhân dân mới tuân thủ pháp luật theo, chứ không thì thượng bất chính hạ bất loạn. Bây giờ ở đất nước Việt Nam này chúng tôi cảm thấy rất là bức xúc, vì hiến pháp thì bảo là cho chúng tôi quyền tự do nọ quyền tự do kia, thế nhưng mà các luật lệ thì lại đâm ra hạn chế báo cả. Và hiến pháp thì bảo rằng là cho chúng tôi quyền nọ quyền kia tôn trọng, thế nhưng mà trên thực tế chúng tôi là công dân trong đất nước này, chúng tôi bị coi như cỏ rác. Luật pháp đấy, ở đất nước này người ta dạy các sinh viên học sinh ở trường rằng luật pháp không phải là thể hiện ý nhân dân. Nhưng ở đất nước này người ta dạy luật pháp ấy là ý chí của giai cấp thống trị. Người ta dạy như thế. Và người ta luôn luôn chủ trương luật pháp là thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Cho nên tôi thấy rõ ràng luật pháp nước này là thể hiện ý chí của kẻ mạnh. Và bởi thế, chừng nào còn như thế thì đất nước còn lộn xộn và bước vào nền văn minh dân chủ hội nhập với quốc tế còn khó khăn, và dân chúng ở trong đất nước còn khổ sở lầm than và còn bị bức hiếp, bị tước đoạt. Chúng tôi mong rằng là đất nước này thực sự sớm có một nền dân chủ, thực sự có một nhà nước pháp quyền, và chúng tôi được sống, được ứng xử, được đối xử với nhau theo pháp luật giống như công dân của những nước dân chủ tiến bộ trên thế giới.
Thưa cha, những động thái của nhà cầm quyền tại Hà Nội mấy ngày hôm cùng ngày qua đó, họ đã ra sức là tô vẽ bóp méo sự thật về sự việc của giáo dân giáo xứ Thái Hà. Thì cha có thể cho bà con hải ngoại biết cụ thể vấn đề này, và không biết là chính quyền tại Hà Nội có đàn áp bà con khi mà bà con tranh đấu để đòi lại công lý không, thưa cha?
Chuyện thứ nhất là đàn áp thì cho đến giờ này thì chưa. Đàn áp bằng hành động thì chưa. Chưa có ai bị bắt, chưa có ai bị đánh. Chỉ có một số người bị công an đến nhà hỏi thăm. Cho giờ này thì mới chỉ thế thôi. Còn đàn áp bằng phương tiện truyền thông nữa thì có. Cả những người mà theo dõi các phương tiện truyền thông đều biết là chúng tôi đang bị chính quyền dùng tất cả các phương tiện truyền thông là truyền hình, radio, báo chí để đấu tố chúng tôi, đánh hội đồng chúng tôi, kết án chúng tôi, vu cáo chúng tôi, mạ lị chúng tôi. Mà họ nói nhiều rồi, hôm tháng 4 nói một tuần, bây giờ sang tháng 8 nó nói cũng đã sắp 2 tuần rồi. Chiều nay truyền hình lại vừa nói nữa. Thế là họ coi như chúng tôi là đầu ghê tởm, sống xa là những kẻ vi phạm pháp luật, là những con người là khủng khiếp. Mà chúng tôi bảo rằng là nếu mà chúng tôi sống như vậy, chúng tôi tội phạm như vậy, không đến bắt hết chúng tôi, bắn hết đi. Trên suốt ngày họ đấu tố chúng tôi trên truyền hình, họ hai cái loa phóng thanh cực lớn phía vào nhà thờ, họ phát đi phát lại các cái bản tin mà báo mới đài đã phát, họ tra tấn chúng tôi giống chúng tôi ở trong tu viện bây giờ giống như người bị bỏ trong thùng phi để người ở bên ngoài bắt vua võ vậy. Và chúng tôi thấy thật rằng là chính quyền thật là dã man, chúng tôi không biết phải nói gì hơn. chúng tôi nói một số cán bộ chúng tôi gặp ở ủy ban nhân dân quận và thành phố đến rằng là các ông vu cáo chúng tôi, bảo chúng tôi là răng các khẩu hiệu chống chế độ, thì cái khẩu hiệu chúng tôi răng ở đâu, nội dung nó thế nào, hình thức nó thế nào. Các ông bảo chúng tôi rằng là bắt loa tra tấn dân chúng trong khu vực từ 8 giờ tối đến 1-2 giờ đêm. Vậy thì các ông có tấn cái loa nào không, chỉ có mấy cái loa của các ông đang tra tấn chúng tôi thôi.
Yeah.
Là còn nhiều các vu cáo khác nữa, còn bảo vu cáo chúng tôi là không cộng tác với chính quyền để giải quyết ủy ban, đi giữa các lĩnh vực với các giáo dân đến thì họ cứ ngăn chặn hết người này người kia không cho vào. Rồi thì là họ xuống chúng tôi thì họ không thèm điện thoại trước, họ cũng không thèm liên lạc với văn phòng, họ tự động đi xuống nhà thờ ngơ ngác, bản tên cán bộ không đeo, chẳng ai biết ai là ai, chứ họ xưng như là cán bộ thì dân đến tín lại nói chuyện với họ, rồi họ bảo chúng tôi là chửi bới họ, nó không hợp tác với họ. Chúng tôi cũng có nói với họ là xin các ông xuống nhà chúng tôi thì tối thiểu các ông phải điện thoại báo trước, đi cho người liên lạc báo trước, và đến thì phải vào văn phòng giáo sứ tu viện liên lạc trong văn phòng đàng hoàng, nhìn kính ngồi trong phòng khách đàng hoàng, đi lần vào nó đâu ai biết, thì là cuối cùng lại kết tục chúng tôi là không hợp tác để giải quyết vấn đề. Chúng tôi chẳng hiểu là thế nào cũng cả.
Dạ. Thưa cha, trong báo An Ninh Thủ Đô đó thì con thấy là con đọc được mấy đoạn cuối, họ viết như thế này: đã đến lúc giáo xứ Thái Hà cần chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm pháp luật, chuyển ngay tượng thánh giá, bát hương, lọ hoa, lều bạt, ô dù, v.v. dựng trại trái phép ra khỏi khuôn viên của đất công ty cổ phần May Chiến Thắng về khuôn viên nhà thờ Thái Hà, đồng thời phải có biện pháp hữu hiệu quản lý giáo dân không làm những việc sai trái. Nếu các vi phạm không được khắc phục hoặc tái diễn thì những người vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm bằng pháp luật. Thì đấy là cái con có đọc được một cái đoạn ở trong báo An Ninh Thủ Đô kết thúc bài viết thì viết như vậy. Thì cha có thể cho bà con hải ngoại biết và những cơ quan ngôn luận trên thế giới biết về tình hình của bà con giáo xứ Thái Hà hiện nay như thế nào, và cái vấn đề mà bà con tranh đấu để đòi lại công lý, thì cho đến ngày hôm nay tình hình có gì biến chuyển thêm nữa không cha? Và cha cũng cho biết thêm là nếu như mà về phía chính quyền của Việt Nam thì họ, đặc biệt là công an Việt Nam tại Hà Nội, thì họ có nói là nếu mà vi phạm, tiếp tục vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm bằng pháp luật. Thì thưa cha có thể cho bà con hải ngoại và cơ quan công luận quốc tế biết về những cái suy nghĩ của giáo xứ Thái Hà, của bà con giáo dân như thế nào ạ?
Thưa mấy chị cùng quý vị độc giả rằng chúng tôi ở trong giáo xứ Thái Hà, chúng tôi thấy rằng bà con ở trong giáo xứ rất là tự tin vào việc cầu nguyện và làm chứng cho công lý của mình. Bà con đã rất vui, không những giáo xứ Thái Hà mà các giáo xứ khác trong thành phố, giáo dân cũng đến và cũng chia sẻ lời cầu nguyện với chúng tôi, chia sẻ niềm tin với chúng tôi. Thậm chí là cả giáo dân ở các tỉnh khác cũng đến. Có người nghe đài báo nhà nước có nói nhiều quá và họ cảm thấy bức xúc quá, họ đến họ xem tâm thực hư thế nào. Họ đến thì họ nhận ra sự thật và họ chia vui với chúng tôi, và họ chia sẻ cái thân phận khốn khổ với chúng tôi và cùng cầu nguyện với chúng tôi. Thì chúng tôi thấy rằng là nhà nước đó, trực tiếp chúng tôi nghe cần phải báo biết các cán bộ cấp thành phố đến cấp quận đều nói với chúng tôi rằng nếu giáo dân tu sĩ linh mục mà không xuất hành tượng đưa thánh giá về, không chấm dứt tình trạng hiện tại thì họ sẽ khởi tố vụ án, truy tố trước pháp luật, thực hiện các biện pháp cưỡng chế, những biện pháp mạnh cần thiết để chấm dứt tình trạng mà theo họ nói là mất an ninh trật tự. Thì chúng tôi có nói với họ rằng các ông nói rằng chúng tôi vi phạm pháp luật, và nếu các ông thấy chúng tôi quả thực vi phạm pháp luật thật, các giáo dân tu sĩ linh mục, thì các ông có luật của các ông cứ việc cứ việc giam, cứ việc xét xử, cứ việc kết án. Tôi có nói với công an ít là hơn một lần rằng các ông đến đây cho ông thấy. Và hôm Tết tôi đã nói với lại ông trưởng phòng PA38 phụ trách chính trị an ninh và ông trưởng công an quận rằng là các ông cứ bảo chúng tôi ra nói với giáo dân. Hôm vừa rồi tôi cũng nói lại với các cán bộ. Các ông cứ bảo chúng tôi nói với giáo dân, khuyên các giáo dân về. Nhưng các ông đi ra ngoài hiện trường với tôi, tôi nói lại lời các ông xem giáo dân có nghe không. Giáo dân của chúng tôi xin thưa với chị, bây giờ là họ đã trưởng thành và họ tác tín của họ, họ đã sống ở Hà Nội này lâu với chúng tôi. Chúng tôi toàn là các linh mục ở các tỉnh khác mới chuyển về Hà Nội. Ngay đầu tiên khi việc chuyển chúng tôi mới chuyển về Hà Nội có 8 tháng nay. Còn những người dân Hà Nội còn sống đến 70-80 năm, 40-50 năm rồi. Họ biết đời sống đạo ở Hà Nội thế nào. Và họ biết cái hoàn cảnh xã hội ở Hà Nội thế nào. Và họ đã biết thân phận họ những tập viên vừa rồi bị khốn khổ thế nào. Và bây giờ đã đến mức họ không sợ nữa. Kể cả là sợ chết bây giờ họ không sợ nữa. Cứ đến hỏi giáo dân ở chúng tôi trong giờ có chịu chết không? Họ có sợ chết không? Xin thưa là họ không sợ chết đâu. Họ sẵn sàng chịu chết chứ đừng nói chuyện là bắt ra. Họ bị áp chế lâu ngày cho bây giờ đã đến lúc tức nước vỡ bờ, họ không sợ chết nữa. Họ đã bị chấn áp lâu ngày và bây giờ đến lúc họ không sợ chấn áp nữa. Và họ đã thấy rằng là bất công ngự trị và bất công đối với chính bản thân họ và đối với các cộng đồng giáo xứ giáo phận. Cho nên bây giờ họ phản ứng và họ kiên trì đấu tranh cho công lý. Họ kiên trì đấu tranh cho công lý với tất cả sắc tín của mình, với tất cả tình yêu quê hương đất nước, với tất cả tình yêu đến Chúa yêu giáo hội, với tất cả sự tôn trọng luật pháp của mình. Và họ dựa vào luật pháp để họ đấu tranh cho công lý, chứ cũng chẳng phải là họ muốn làm loạn. Cho nên nhà nước á, có bảo rằng là khởi tố, truy tố, bắt giam, kết án để bỏ tù. Có bảo bắn chết chúng tôi đi chăng nữa. Chúng tôi, các giáo dân, các tu sĩ, các linh mục, chúng tôi chỉ có bổn phận phải làm chứng cho công lý thôi. Chúng tôi có bổn phận làm chứng cho công lý. Và vì chuyện làm chứng cho công lý có phải chết chúng tôi cũng chấp nhận. Vì Chúa Giê-xu nói rằng là sự thật sẽ giải thoát các ông. Sự thật sẽ giải thoát các ông. Và chúng tôi có bổn phận phải làm chứng cho sự thật. Thế thôi. Còn thì nhà nước đó, có thể làm, và chúng tôi cũng kinh nghiệm mình sống trong đất nước này, chúng tôi kinh nghiệm là họ có thể sử dụng bạo lực để chấn áp chúng tôi. Nhưng mà không bao giờ vấn đề được giải quyết bằng bạo lực cả. Chúng tôi luôn luôn muốn trong cái hoàn cảnh hiện tại, trong cái xu thế của thời đại, chúng tôi cũng đã nhiều lần nói với chính quyền rằng là chúng tôi luôn luôn muốn giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hòa bình chứ không phải bằng bạo lực. Chúng tôi luôn luôn muốn đối thoại chứ chúng tôi không muốn đối đầu. Bởi vì chúng tôi chỉ là số nhỏ, số ít ở Hà Nội. Bởi vì chúng tôi chỉ là những công dân Việt Nam. Và hơn hết mọi lý lẽ, bởi vì chúng ta là con người. Chúng ta là con người. Mà là con người thì chúng ta cầu mong được đối xử với nhau bình đẳng. Là con người thì chúng ta được mong được đối xử với nhau á một cách trưởng thành, một cách nhân bản. Là con người chúng ta có bổn phận phải yêu thương nhau. Nhất là những người cùng dân tộc, cùng đất nước thì càng phải yêu thương nhau, càng phải tôn trọng nhau và càng phải giúp đỡ nhau. Chứ không phải là động một tí là vác súng đạn ra đe dọa. Thật ra đối với giáo dân chúng tôi bây giờ bị dồn ép tư đề lâu ngày rồi. Cho nên cái súng đạn bây giờ chúng tôi không sợ đâu. Bản thân chúng tôi đây chẳng ai bây giờ sợ tù đầy cả. Cha về trên ngũ khởi phục của chúng tôi và các linh mục trong tu viện đều như thế cả. Sẵn sàng chấp nhận bị bắt giam, bị kết án thay cho giáo dân. Sẵn sàng bị chịu mọi sự khó nếu mà nhà nước áp dụng các biện pháp của nhà nước. Không biết là tôi thưa với chị như vậy đã đáp ứng cái vấn đề câu hỏi mà chị đặt ra hay chưa?
Thưa cha là...
Tôi nhớ tôi trả lời.
Dạ, thưa cha là vấn đề cha đang nêu thật sự ra là rất là xúc động. và bà con hải ngoại cũng thích là từ Việt Nam được nghe cha có những cái tâm sự chia sẻ với bà con từ bà con giáo xứ Thái Hà tại Hà Nội, thì đấy là cái điều mà thật sự bà con hải ngoại cũng như từ trong nước. Thưa cha là con cũng có một câu hỏi thêm nữa là xin cha cho biết sự quan tâm của Đức Tổng Giám mục Hà Nội và của cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam ở Sài Gòn đối với giáo xứ Thái Hà như thế nào ạ?
Xin thưa với chị là quý độc giả rằng là các ngài là những bậc mục tử của chúng tôi. Chúng tôi là đàn chiên của ngài, là con cái của các ngài. Xin thưa với chị là các ngài hết sức yêu thương chúng tôi, hết sức quan tâm đến cái thân phận của chúng tôi. Và các ngài luôn tìm hết cách, trong vị thế của các ngài luôn tìm hết cách để bảo vệ chúng tôi, luôn tìm hết cách để ủng hộ chúng tôi, và luôn luôn tìm hết cách để nâng đỡ chúng tôi. Riêng Đức Tổng Giám mục thì xin thưa với chị rằng ngay từ khi vụ việc nổ ra là ngài đã viết thư, ngài viết cho chúng tôi một cái thư và yêu cầu chúng tôi công bố ở nhà thờ, yêu cầu các giáo xứ khác ở trong thành phố cũng công bố ở nhà thờ để viết mà cầu nguyện cho Thái Hà trong cái sứ mạng làm chứng cho công lý và bảo vệ quyền lợi của mình. Rồi mới đây, khi sự việc tái bùng nổ thì ngài từ Hoa Kỳ đang đi công du, ngài cũng gửi một bức thư về thích nâng đỡ chúng tôi, và ngài hứa rằng là ngài sẽ kêu gọi giáo dân các nơi là cùng cầu nguyện với chúng tôi. Chúng tôi là con dân, chúng tôi biết ngài yêu thương chúng tôi thế nào, và chúng tôi biết rằng là ngài quan tâm đến chúng tôi thế nào. Chúng tôi tin rằng là ngài là người thông cảm với chúng tôi hơn hết và yêu thương chúng tôi hơn hết mọi người lúc này. Chúng tôi tin rằng là lúc này đây, ngài yêu thương chúng tôi hơn hết mọi người. Bởi vì sao vậy? Xin thưa mấy chị và quý độc giả rằng, bởi vì ngài là Tổng Giám mục Hà Nội, là mục tử, mà ngài cũng đã chịu cái thân phận khốn khổ như chúng tôi. Ngài cũng bị các phương tiện truyền thông kết án vu khống mạ lụy như chúng tôi. Ngài cũng bị dồn ép tư về như chúng tôi. Và ngài cũng chịu bất cảnh bị áp bức giống như chúng tôi. Cho chúng tôi tin rằng là ngài ngài thương yêu chúng tôi nhất. Mà như chị biết là khẩu hiệu của ngài là trận lòng thương. Khẩu hiệu của ngài là trận lòng thương, là tôi tin rằng giờ này đang tin ngài ở xa, nhưng mà ngài đang trận thương đến thân phận của chúng tôi, trận thương đến thân phận của giáo dân giáo phận Hà Nội này, là trận thương thân phận của những người thấp cổ bé miệng, của những người không có tiếng nói, của những người bị áp bức, về bị loại trừ về vật chất và tinh thần trên đất nước này cũng trên thế giới. Phải nói rằng là chúng tôi rất yêu kính ngài, và chúng tôi rất cảm động về sự quan tâm, về chăm sóc, nâng đỡ mà ngài dành cho giáo xứ Thái Hà chúng tôi, cho các linh mục tu sĩ và giáo dân. Còn đối với cha giám tỉnh của chúng tôi thì cũng vậy. Đi ngài ở Sài Gòn và kỳ vừa rồi thì trong lúc xảy ra chuyện thì ngài cũng đi Hoa Kỳ và đi Canada. Nhưng ngài cũng luôn luôn viết thư hỏi thăm, động viên và cầu nguyện. Và nếu như chị theo dõi truyền thông kỹ thì chị biết rằng cách đây 8 tháng khi ngài lên làm giám tỉnh, phóng viên đến hỏi ngài về chuyện Thái Hà, ngài đã nói một câu chúng tôi hết sức xúc động, là ngài bảo rằng là thân phận của anh em dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Hà Nội là thân phận của mọi anh em dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Anh em dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội sống thì anh em dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sống. Và mới đây khi ngài biết chuyện nó nổ ra lần hai thì ngài cũng đã viết thư kêu gọi anh em các nơi cầu nguyện, và ngài cũng đã quyết định tổ chức một buổi cầu nguyện cho công lý và hòa bình, và cầu nguyện cho anh em dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn 38 tỷ đồng vào tối thứ năm tuần này. Và chúng tôi biết rằng là ngài luôn luôn đồng hành với chúng tôi trong lời cầu nguyện và trong sự quan tâm, ngài luôn luôn cố gắng hết sức để bảo vệ chúng tôi, để nâng đỡ chúng tôi. Và tôi biết rằng là không phải chỉ có ngài ở Sài Gòn, mà cha về trên tổng quyền của chúng tôi ở Roma, cũng như thể là anh em đồng chí công phố của chúng tôi ở trên gần 100 nước trên thế giới, tất cả mọi anh em lúc này đang hướng về Việt Nam và đang hướng về dòng chú công phố Hà Nội, nơi có một tu sĩ đáng kính hàng đầu của dòng trong tập niên vừa rồi là cha Di Xe Vũ Ngọc Đức, và đang hướng về dòng chú Thế Hà Nội, về giáo xứ Thái Hà chúng tôi để cầu nguyện chúng tôi, để việc thông chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi rất cảm động. thực ra nói về việc các đấng bề trên quan tâm chăm sóc chúng tôi thế nào thì thưa với chị Ngọc Quý độc giả rằng là đối với Đức Tổng Giám mục Hà Nội, đối với cha giám tỉnh là hai người bề trên trực tiếp của chúng tôi. Phải nói với chị Ngọc Quý vị độc giả rằng là chúng tôi hết lòng kính phục các đấng bề trên đấy, bởi vì đấy là những mục tử chân chính, những mục tử sẵn sàng hy sinh về đoàn chiên. Chị có còn nhớ là Đức Tổng Giám mục nói là sẵn sàng đi tù thay cho những người bị bắt khi vụ tòa không chính nổ ra?
Dạ, thưa cha.
Tôi thưa với chị và độc giả rằng tôi tự hào về Đức Tổng Giám mục của tôi tự hào về cha giám tỉnh của tôi bao nhiêu. Tôi tự hào không biết là dừng nào đối với các giám mục tử tôi yêu kính. Tôi tự hào về các ngài cũng như thể là tôi tự hào về giáo dân trong giáo xứ Thái Hà của tôi. Bởi vì giáo dân trong giáo xứ Thái Hà của tôi cũng không sợ hy sinh, không sợ chết. Tôi tự hào về bao nhiêu giáo dân khác của giáo phận Hà Nội, nơi là tập trung không biết bao nhiêu con mắt, bao nhiêu bạo lực mà không sợ hy sinh, không sợ chết, sẵn sàng làm chứng cho công lý, bất chấp bị người ta kết án thế nào, mặc lòng.
Dạ. Thưa cha, đấy là niềm tự hào chung của tất cả những người Việt Nam thực sự là muốn có được một cái cuộc sống yên bình, thật sự có cuộc sống tự do và hạnh phúc, thì đấy là niềm tự hào chung. Và chúng con nghĩ là tất cả những việc làm của các cha bề trên cũng như là của các cha xứ tại giáo xứ Thái Hà thì bà con hải ngoại cũng luôn luôn lúc nào cũng quan tâm và ở bên cạnh, và cũng cầu nguyện để xin cho giáo xứ Thái Hòa được thật sự là bình yên và đòi được công lý của mình. Thì thưa cha, là trước khi mà con chia tay với cha đó thì có điều gì đó mà cha muốn nói thêm mà con chưa hỏi không ạ? Và nếu có thể thì đề nghị cha chia sẻ tiếp với bà con hải ngoại.
Cảm ơn chị. Xin thưa với chị là tôi xin nói thêm là đối với cha giám tỉnh chúng tôi ở Sài Gòn và đối với Đức Tổng Giám mục chúng tôi ở Hà Nội, chúng tôi tin rằng trong vị thế của các ngài, những cái vị thế rất là tế nhị, nhưng mà trong vị thế của các ngài, chúng tôi biết rằng các ngài đã luôn luôn làm hết sức để bảo vệ chúng tôi và để cùng đồng hành với chúng tôi trong cái công việc làm chứng cho công lý. Chúng tôi trong chuyện yêu cầu nhà nước trả lại đất đai tài sản đã chiếm dụng bất hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi thấy rằng nhà nước có thể trước mắt không trả lại mà có thể tương lai năm mới đấu tranh cho tới cùng. Phần nào đất đai tài sản của giáo hội mà đấy là những nơi thánh của chúng tôi còn chưa được trả về cho giáo hội để phụng thờ Chúa thì chừng đấy chúng tôi còn cầu nguyện cho công lý, chừng đấy chúng tôi còn đấu tranh cho công lý. Chúng tôi có thể chết, hoặc nếu chưa chết thì chúng tôi chỉ phục vụ đây mấy năm rồi chúng tôi đi nơi khác. Chúng tôi có thể chết, những giáo dân đang đấu tranh cho công lý cũng có thể chết, nhưng niềm tin vào công lý thì không bao giờ chết. Và niềm tin vào Chúa, đức tin của người Công giáo ở Hà Nội cũng như ở Việt Nam này, đức tin rằng sẽ còn mãi. Và chừng nào giáo xứ Tây Hà còn, chừng nào giáo phận Hà Nội còn, mà những chuyện kia chưa được giải quyết thì chừng đấy cuộc đấu tranh cho công lý vẫn còn. Đấy là điều tôi xin thưa thêm với chị. Còn điều nói rằng tôi chia sẻ đấy và thưa với quý độc giả ở ngoại quốc thì tôi chỉ có một lời tin thôi, một lời tin chân thành, đó là xin quý vị độc giả nào có niềm tin tôn giáo, xin quý vị cầu nguyện cho chúng tôi. Nhất là quý vị có niềm tin vào Chúa Kitô, xin cầu nguyện cho chúng tôi. Vì lúc này chúng tôi thấy lời cầu nguyện là cần nhất cho chúng tôi. Và lời cầu nguyện mang lại niềm vui cho chúng tôi. Lời cầu nguyện mang lại sức mạnh cho chúng tôi. Giữa cái lúc mà mọi, dường như ở xung quanh, mọi thế lực đều xô vào tấn công chúng tôi, chúng tôi chỉ còn biết bám vào Chúa, chúng tôi chỉ còn biết lấy lời cầu nguyện làm phương tiện để bảo vệ mình. Và chúng tôi tin rằng lời cầu nguyện có sức mạnh nhất. Chúng tôi tin rằng lời cầu nguyện sẽ giúp chúng tôi đứng vững. Và chúng tôi xin mọi người gia tăng thêm nữa lời cầu nguyện cho chúng tôi. Còn về điều thứ hai, tôi nghĩ rằng là tôi xin thế là đã nhiều. Tôi xin chân thành cảm ơn những con người thiện chí, nhất là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước. Cảm ơn những con người thiện chí đã quan tâm đến công cuộc đấu tranh cho công lý của chúng tôi. Cảm ơn những con người thiện chí, những người yêu công lý, những người thông cảm với chúng tôi đã bày tỏ cái sự quan tâm đối với giáo xứ Tây Hà, đối với thân phận của chúng tôi. Và chúng tôi tin rằng cái tình yêu thương của mọi người dành cho chúng tôi, cái tình yêu của mọi người đối với công lý sẽ mách bảo cho mọi người biết phải làm gì để cho chúng tôi được tốt hơn. Tình yêu thương và tình yêu đối với công lý mách bảo cho mọi người biết phải làm gì để cho góp phần làm cho công lý mau hiển trị ở trên đất nước này cũng như trên toàn thế giới. Vì đấy cũng là mong muốn của Kitô giáo. Vì Chúa của chúng tôi đến thế gian này là để thiết lập sự công chính, và nước trời là nước công chính. Cho nên chúng tôi chỉ mong rằng là công lý mau hiển trị ở thế gian này thôi. Và chúng tôi tin rằng những người có thiện chí và yêu công lý thì biết phải làm gì để cho điều đấy hiển trị. Và chúng tôi xin hết lòng cảm ơn chị và cảm ơn quý đài cũng như quý báo, nhờ chị cùng như bao nhiêu người khác mà chúng tôi ở đây tiếng nói những ước của mình được người khác lắng nghe và được người khác chia sẻ và được người khác thêm lời cầu nguyện. Một lần nữa chúng tôi xin hết lòng cảm ơn. Và nếu còn chúng tôi cũng hy vọng rằng là mọi cái câu trả lời của chúng tôi đã đáp ứng được cái câu hỏi của chị cũng như đáp ứng được cái sự mong muốn của độc giả. Nhưng xin chị thông cảm, trong lúc này là chúng tôi rất là vất vả và rất là bận rộn và phải lo gọi là đối diện với đủ mọi thứ vấn đề cả. Cho nên xin cũng thông cảm là chúng tôi trả lời có sao nói vậy nó cũng không có được mạch lạc lắm. Xin cảm ơn.
Dạ, thưa cha, cũng trước khi để chia tay với cha thì con thay mặt cho Việt Nam Exodus kính chúc cha và giáo xứ Thái Hà được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Và thưa cha là ở tại ngoài hải ngoại này thì tất cả bà con không những là chỉ là công giáo mà bà con Phật giáo và tất cả mọi người đều hướng về giáo xứ Thái Hà và cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà. Bà con nghĩ rằng nếu mình có niềm tin vào Chúa thì mình tin thì mình sẽ được. Đấy là cái suy nghĩ của con. Và con cũng qua cha thì cũng xin chúc sức khỏe cha bề trên và chúc sức khỏe toàn thể giáo dân giáo xứ Thái Hà được bình yên và mọi sự sẽ được như ý ạ. Dạ, con xin kính chào cha. Dạ. Dạ. Cha.